Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Thư viện số, ứng dụng chuyển đổi số trong văn hóa đọc. Kiên quyết không để xảy ra hiện tượng lợi dụng trục lợi chính sách. Bằng giải pháp này, Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên đã góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh. Chuyên mục Bảo hiểm sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu Ủy ban Nhân dân 9 huyện, thành thị trong tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, năm 2021, tỉnh đã bố trí 76 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ đập, đê điều, đảm bảo chống lũ, 2,25 tỷ đồng xử lý 3 hạng mục công trình, chống sạt lở ta luy đường giao thông. Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 đợt thiên tai, làm 6 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên 21 tỷ đồng, giảm 10 người bị thương, giảm 43 tỷ đồng thiệt hại về tài sản so với năm 2020. Riêng đối với địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong năm qua đã bố trí gần 17 tỷ đồng để xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn, thường xuyên rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu, phát hiện những bất thường và có những giải pháp xử lý kịp thời tại tuyến đê sông cầu. Thành phố cũng đã lập bản đồ thoát nước thành phố, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để xử lý khắc phục các điểm ngập úng, v.v. Bước vào mùa mưa bão năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương không được lơ là chủ quan, triển khai kịp thời hiệu quả văn bản chỉ đạo của các cấp ngành về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, khoáng sản, hồ đập, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động theo dõi, cảnh báo thiên tai. Các đơn vị địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chiều ngày 8 tháng 4, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban công tác khoa giáo quý 1 năm 2022 để sơ kết công tác khoa giáo quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2022, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy thành phố, Ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về công tác khoa giáo, công tác hướng dẫn, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố và các chính sách liên quan tới lĩnh vực khoa giáo được triển khai kịp thời, đúng chỉ đạo của các cấp. Đặc biệt, các ngành trong khối đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ như kịp thời điều chỉnh công tác dạy và học phù hợp tại các nhà trường, công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Các lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa thể thao, khuyến nông, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong những tháng đầu năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn chỉ đạo giải quyết kịp thời, tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và thành phố trong lĩnh vực khoa giáo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2022, tạo động lực thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Rà soát bám sát nhiệm vụ của ngành để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố trong quý 2 và cả năm 2022. Ngày 8 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Đồng Liên, Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên tổ chức khánh thành công trình thanh niên camera an ninh. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Liên lần thứ 24. Tiến tới Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Thời gian qua, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, cũng như tính sáng tạo trong việc sử dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, Đoàn Thanh niên xã đã tích cực phối hợp với trường Trung học cơ sở Đồng Liên xây dựng nhiều công trình thanh niên ý nghĩa, trong đó có công trình camera an ninh với hai mắt camera trị giá 6 triệu đồng được lắp đặt tại vị trí ngã ba đường rẽ vào cổng trường học. Công trình không chỉ góp phần giúp nhà trường giám sát thực hiện nội quy an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học, mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên và Trường Trung học cơ sở Đồng Liên đã tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đoàn xã Đồng Liên tặng nhà trường giá sách Vì đàn em thân yêu gồm trên 80 đầu sách, báo, tạp chí các loại với tổng trị giá hơn 3 triệu đồng. Đây là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc sách Việt Nam năm 2022, tặng cây phượng trị giá trên 3 triệu đồng nhằm chung tay cùng nhà trường thực hiện tốt chương trình, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chiều ngày 8 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chi đoàn khối cơ quan công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Gần 40 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã về dự đại hội. Chi đoàn khối cơ quan công ty là tổ chức đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty Gang thép Thái Nguyên với tổng số 41 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, ban lãnh đạo công ty và ban thường vụ Đoàn Thanh niên công ty, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của chi đoàn đã đạt kế hoạch đề ra. 100% cán bộ đoàn viên thanh niên được học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của công ty, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ Gang thép học tập và làm theo lời Bác. Mỗi năm giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phối hợp với các tổ chức thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà từ thiện trị giá hơn 10 triệu đồng, đảm nhận công trình thanh niên, sơn sửa hàng rào khu vực văn phòng khối cơ quan công ty trị giá 121 triệu đồng, tham gia Ngày Lao động vì Hạnh phúc Trẻ Em, xây dựng quỹ và tổ chức tặng quà trong dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, rằm Trung Thu. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn công ty Gang thép Thái Nguyên được tổ chức trong thời gian tới. Sáng ngày 9 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đồng Bẩm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Thanh niên phường Đồng Bẩm có 13 chi đoàn trực thuộc với tổng số 122 đoàn viên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên phường đã thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đoàn phường lần thứ 23 đề ra. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên trong tổ chức đoàn, hội được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản các nghị quyết của Đảng, của đoàn, các chính sách pháp luật. Trong nhiệm kỳ, đoàn phường đăng ký đảm nhận và thực hiện 3 công trình thanh niên, phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ hướng nghiệp cho từ 274 đoàn viên, hội viên, đội viên, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 15 đoàn viên đạt 137%, kết nạp mới 138 đoàn viên đạt 115% kế hoạch, vượt chỉ tiêu nghị quyết, vận động 50 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, giúp đỡ cảm hóa 5 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ. Trong nhiệm kỳ giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhiều chương trình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút nhiều đoàn viên tham gia, tạo sức lan tỏa lớn như các phong trào xung kích tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, công tác chung tay phòng chống dịch COVID-19, v.v. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể và cá nhân được cấp ngành biểu dương khen thưởng. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ phường Đồng Bẩm khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Ban chấp hành đoàn phường Đồng Bẩm tiếp tục đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, xây dựng phường Đồng Bẩm ổn định và phát triển. Tại đại hội, đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành đoàn khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Tuổi trẻ phường Túc Duyên xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, góp phần xây dựng phường Túc Duyên phát triển toàn diện, là chủ đề được thông qua tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã phát động gần 70 buổi ra quân vệ sinh môi trường với trên 1.200 lượt đoàn viên tham gia, duy trì hiệu quả hai tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch đẹp, phối hợp khánh thành 3 công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng với tổng trị giá trên 75 triệu đồng, xây dựng công trình bồn rửa tay sát khuẩn trị giá gần 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chi đoàn đã tổ chức gần 40 phần việc thanh niên và 5 công trình thanh niên, phối hợp thực hiện 10 công trình thanh niên với số tiền 75 triệu đồng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 2 triệu đồng. Công tác phòng chống dịch được đoàn phường triển khai hiệu quả dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng như quét mã QR code, lắp đặt chibi, xây dựng video clip tuyên truyền, v.v. Trong nhiệm kỳ, đã có 42 đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và gần 160 thanh niên được kết nạp đoàn. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ phường Túc Duyên khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Trong nhiệm kỳ mới, đoàn phường Túc Duyên quyết tâm giữ vững danh hiệu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu 85% trở lên chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi đoàn yếu kém, 100% liên đội đạt liên đội mạnh cấp thành phố và phấn đấu thực hiện 5 công trình thanh niên cấp cơ sở. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư đoàn phường, bầu 10 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng ngày 9 tháng 4, phường Quan Triều tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 6 năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Đại hội thể dục thể thao phường diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 4 với 3 môn thi đấu gồm cờ tướng, bóng chuyền hơi và bóng bàn. Tham gia đại hội có trên 200 vận động viên tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Trong giai đoạn 2017-2020, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường được nâng cao, số người tập thể dục thể thao thường xuyên được tăng lên với nhiều môn như bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, v.v. Trên địa bàn phường có 11 câu lạc bộ thể dục thể thao được duy trì hoạt động thường xuyên, 100% các tổ dân phố có nhà văn hóa, sân thể thao. Thông qua đại hội, sẽ lựa chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021. Sáng ngày 9 tháng 4, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên, Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 long trọng tổ chức lễ khai mạc giải bóng bàn thành phố Thái Nguyên, một trong 10 môn thi đấu được tổ chức tại đại hội. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, phường xã của thành phố. Giải bóng bàn là môn thi đấu thứ 3 trước Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 và được tổ chức sau gần 7 tháng phải trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, giải cũng đã quy tụ được gần 200 vận động viên đến từ 21 trên 32 đơn vị phường xã trên địa bàn tham gia tranh tài ở 7 nội dung giải vô địch, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ và 3 nội dung giải phong trào gồm đôi nam nữ ở các lứa tuổi. Giải đấu là dịp để đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng của các phường xã, đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc đại diện cho thành phố Thái Nguyên tham gia thi đấu tại giải bóng bàn thuộc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐ-UBND về việc thu hồi 1.094,7 m² đất, bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa với đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, sử dụng đất tại xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và gửi các quyết định trên đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Tiếp đó, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã 3 lần gửi giấy mời chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Nhưng mặc dù đã được giải thích đầy đủ các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn không nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Căn cứ bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên buộc bà Nguyễn Kim Nhung, địa chỉ tại tổ 4, nay là tổ 3, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, phải trả hai quầy số 330-331, dãy chợ tạm T17, chợ Thúc Duyên cho công ty Triệu Đại Dương ở tổ 9, phường Thúc Duyên. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 73 ngày 10 tháng 11 năm 2017 cho thi khoản buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải thực hiện bản án theo các nội dung trên. Quầy số 330 và 331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên có chiều rộng 6m2, chiều sâu 3m, phía trước có cửa xếp khung sắt và vách ngăn làm bằng lưới B40, vị trí cách trục đường bến oánh cổng chợ mới dưới 20m. Phía trước là đường hành lang rộng khoảng 9-10 mét, giáp dãy chợ tạm T1. Hai bên xung quanh quầy 330-331 là kiosk của các hộ kinh doanh khác. Trước khi xét xử bản án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Kim Nhung có tranh chấp quyền lợi tại dự án chợ tạm Thúc Duyên. Trong quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã giải thích thuyết phục nhiều lần để bà Nguyễn Kim Nhung tự nguyện thi hành án. Nhưng bà Nhung tìm nhiều lý do trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời bà Nhung tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đề nghị xét xử giám đốc thẩm. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 618 trả lời đơn đề nghị của bà Nhung là không có cơ sở kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu bà Nguyễn Kim Nhung không thực hiện quyết định thi hành án và bàn giao hai quầy số 330-331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành cưỡng chế, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian cưỡng chế từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây thư viện đơn thuần là nơi cất trữ sách, báo, tạp chí, và để tiếp cận nguồn tài liệu này, người đọc không có cách nào khác là phải thông qua các thủ thư. Dù các dịch vụ tại thư viện cũng khá đơn giản như đọc tại chỗ, mượn về nhà, sao chụp tài liệu. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hiện nay ở nhiều trường đại học, thư viện được phát triển theo xu hướng số hóa, mang lại sự thay đổi đáng kể về văn hóa đọc cho các bạn sinh viên.
Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên là trường tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số thư viện. Không khoảng cách, không không gian, chỉ cần có Internet, sinh viên hoàn toàn có thể tra cứu, cập nhật thông tin phục vụ nhiều chuyên ngành khác nhau với 270.000 cuốn, hơn 13.000 đầu sách. Tiến sĩ Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái hệ thống học liệu của nhà trường ra, sẵn có, chúng tôi đã số hóa được cơ bản, đạt được khoảng 60-70%. Chúng tôi còn liên kết với cái trung tâm học liệu, này là trung tâm số của Đại học Thái Nguyên, để là mà kết nối làm sao mà người học được chia sẻ, có nhiều cái nguồn tài liệu tốt hơn, tiếp cận với những cái phương pháp giảng dạy của các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước.
Còn tiến sĩ Trần Ngọc Hà, trưởng phòng công nghệ thông tin và thư viện Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thông tin thêm.
Mỗi sinh viên thì được cấp một cái tài khoản mà các em có thể là truy cập ở bất kỳ nơi nào mà các em có mạng Internet. Ngoài ra thì nhà trường cũng có cái hệ thống LMS mà trên đó có triển khai các cái bài giảng e-learning. Thì trong trung tâm thông tin thư viện thì có một cái phòng sản xuất học liệu thì các thầy cô sẽ quay các cái bài giảng e-learning và do vậy là sinh viên có thể vào xem lại các cái bài giảng e-learning trên cái hệ thống LMS.
Tăng khả năng truy tìm thông tin, giảm thời gian đi lại và chi phí làm thẻ thư viện. Nguồn sách phong phú, người đọc không những có thể tra cứu danh mục mà còn đọc toàn văn, tải về các sách tư liệu. Đây là một trong số những tiện ích của thư viện số giúp các bạn sinh viên dần thay đổi về tư duy tiếp cận, gần hơn với văn hóa đọc. Tiến sĩ Dương Ngọc Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Và các bạn được tiếp cận với cái thư viện số phục vụ giúp cho các bạn ấy là tiếp cận được nhiều tri thức mới. Song song với đó thì Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của nhà trường hàng năm đều tổ chức những cái cuộc thi ngày hội đọc sách, rồi là triển lãm sách, lan tỏa phong trào đọc sách trong sinh viên.
Các bạn được tiếp cận với thư viện số có nhiều tri thức mới. Sinh viên Đặng Hồng Ánh, khoa lịch sử K5 năm, Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Em cảm thấy thư viện số là một nơi rất là lý tưởng để học tập và để nghiên cứu. Và em thích nhất ở thư viện số đó là sự tiện lợi nhanh chóng khi mình tìm tài liệu.
Sinh viên Lịch Văn Tùng, khoa địa lý K54, Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì cho rằng
lượng kiến thức và lượng cái thông tin ở trong thư viện nó rất là nhiều. Mình cần phải xác định rõ cái thông tin trước khi mà mình đến thư viện số và mình phải tìm đúng cái tài liệu mà mình muốn học và muốn tiếp cận thì nó sẽ cho mình hiệu quả tốt nhất.
Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với hệ thống thư viện của Việt Nam nói chung và hệ thống thư viện các trường đại học Thái Nguyên nói riêng. Xây dựng các thư viện số không chỉ đáp ứng xu thế chung của thời đại mà còn là yêu cầu tự thân của hoạt động ngành thư viện nhằm đưa thiết chế văn hóa này phát triển bền vững, luôn đảm bảo chức năng là nguồn cung cấp tri thức căn bản phục vụ nhu cầu nhiều đối tượng bạn đọc đương đại và lưu giữ tài liệu cho các thế hệ mai sau.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng lợi dụng, trục lợi chính sách. Bằng giải pháp này, Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên đã góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh. Trong chuyên mục Bảo hiểm sức khỏe và đời sống hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi kinh tế. Một thực tế trong hơn 2 năm gần đây, đại dịch COVID-19 đã làm hàng trăm doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, giãn việc, thậm chí ngừng hoạt động trong một thời gian. Theo đó, hàng trăm lao động mất việc làm hoặc bị giảm bớt thu nhập. Nhưng các chỉ tiêu kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của tỉnh đều đạt từ 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong thời gian từ năm 2016 đến hết năm 2021, trên toàn tỉnh có hơn 2,7 triệu lượt người tham gia bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền hơn 7.300 tỷ đồng. Riêng năm 2021, Thái Nguyên có hơn 1,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 215.205 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, với số tiền hơn 3.674 tỷ đồng. 27.138 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với số tiền hơn 140,6 tỷ đồng. 205.312 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 246,8 tỷ đồng. Trên 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 1.614 tỷ đồng. Cũng trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên đã cấp 36.165 sổ bảo hiểm xã hội, trong đó cấp mới 19.198 sổ và 573.280 thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 6.795 tỷ đồng. 371.077 người được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhằm tạo thuận lợi tối đa trong công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên tích cực thực hiện các giải pháp cắt giảm số lượng các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần, biểu mẫu, hồ sơ và các văn bản hiện hành. Hiện tại, bộ thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội được cắt giảm xuống chỉ còn 25 thủ tục, giảm thời gian thực hiện thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Các phương thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện linh hoạt, đẩy mạnh giao dịch điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, từ tháng 7 năm 2021, triển khai nghị quyết 68 NQCP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên đã giảm thu vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.967 đơn vị với 163.725 người. Tổng số tiền giảm là gần 5 tỷ đồng. Đối với gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết số 116 NQCP của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhanh nhất. Chỉ sau 5 ngày, người lao động, người sử dụng lao động đã nhận được tiền từ gói hỗ trợ này. đơn vị cũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nhân sự, làm cả ngày nghỉ trong tuần, làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Kết quả thực hiện giảm mức đóng 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến 3.068 đơn vị sử dụng lao động với 178.304 lao động. Số tiền điều chỉnh giảm trên 123 tỷ đồng. Giải quyết chi hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 201.565 người với số tiền 387 tỷ đồng. 100% đã đến tận tay người thụ hưởng. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã xác nhận lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 35 đơn vị với gần 700 người lao động, xác nhận lao động ngừng việc tại 5 đơn vị với 23 lao động, 2 đơn vị với 37 lao động được xác nhận ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kết quả đã có hơn 201.500 người được giải quyết chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền hơn 387 tỷ đồng. Từ thực tế cho thấy, việc các chính sách bảo hiểm xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả góp một phần quan trọng trong ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động, từ đó tiếp sức cho mọi người dân, doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại công văn số 503 UBND VHTT ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Sách, sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Ngày hội được tổ chức quy mô cấp thành phố với sự tham gia của một số đơn vị trên địa bàn thành phố, một số công ty sách, nhà xuất bản, trường học, các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh như Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Iris, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Nhà sách Tiền Phong, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Sáng tạo Chí Việt, Nhà sách First New, Nhà sách Đinh Tị. Ngày hội là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, thực thi bảo vệ quyền tác giả, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, sưu tầm quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh các giá trị của sách, hướng tới xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, qua đó tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập của mọi người dân, góp phần hình thành xã hội học tập, một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật của các đơn vị tham gia ngày hội, các nội dung đố vui có thưởng về sách và văn hóa đọc, ngâm thơ, bình thơ, mạn đàm về thơ, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Các đơn vị tham gia ngày hội tổ chức một số hoạt động truyền thông, tương tác như tổ chức không gian đọc sách miễn phí, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề Đọc sách để phát triển bản thân và chấn hưng văn hóa đọc do tác giả, diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương trực tiếp truyền đạt. Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên được khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại trường Cao đẳng Thái Nguyên, km số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ban tổ chức ngày hội trân trọng thông báo để nhân dân, bạn đọc biết đến dự khai mạc và tham gia các hoạt động của ngày hội.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888-143-115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.